Đế Bá, chương 1676, Cửu Giới Tổng Sứ, 2, Góc Chuyện Audio.com. Tất cả mọi người minh bạch nếu như không có Phi Tiên Giáo, như vậy các đại đế thống tiên môn đều chiếm một phương, cao cao tại thượng, một khi Phi Tiên Giáo hàng lâm nhân hoàng giới, vậy liền khác hẳn, đừng nói đông đảo môn phái, coi như là đế thống tiên môn cũng sẽ bị Phi Tiên Giáo ảnh hưởng. Cửu Giới Tổng Sứ tới. Ngay lúc này, Cửu Giới Tổng Sứ rốt cục tiến nhập Đế Ma Tiểu Thế Giới. Một cỗ thần xa chậm rãi đến, thần xa hào quang trùng thiên, cả chiếc thần xa phát ra thần uy để cho người ta không dám tới gần. Chiếc thần xa này vậy mà do một đầu bạch hổ to lớn kéo lấy. Con bạch hổ này to lớn như một tòa núi cao, mỗi đạp một bước đều sẽ đất rung núi chuyển, càng khiến người ta kinh sợ là trên người nó tản ra khí tức như là mãng hoang hung thú. Loại thú tức này hung mãnh bá đạo, yêu hoàng thành đạo bình thường cũng không có loại khí tức này, loại khí tức này có thể làm cho sinh linh sinh ra bản năng e ngại. Bạch hổ có được huyết thống thần thú nhất định, nhìn thấy bạch hổ to lớn kia trong nội tâm mọi người không khỏi run lên. Lấy bạch hổ có được huyết thống thần thú kéo xe, đây là thân phận cao quý hạng gì, nếu Phi Tiên Giáo giáo chủ đích thân tới kia còn cao đến đâu. Ở chung quanh thần xa, có không ít đệ tử Phi Tiên Giáo tùy hành, mà phía trên thần xa, thì ngồi một trung niên hán tử. Người trung niên hán tử này một thân nho bào thoạt nhìn lịch sự tao nhã, nhưng mà trên người hắn phát ra khí tức thần vương, để trong nội tâm rất nhiều người cứng lại hơi thở. Người trung niên hán tử này là Cửu Giới Tổng Sứ, hắn không có cố làm ra vẻ, hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở trên thần xa, hai tay tự nhiên đặt ở trên gối. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng, nhưng mà trên người hắn phát ra khí tức thần vương để rất nhiều cường giả không khỏi run một cái. Đây tuyệt đối là thần vương hàng thật giá thật, hơn nữa, là thần vương ở vào trạng thái cực kỳ mạnh mẽ, dạng thần vương này, không phải Bạo Phong thần loại ngụy thần vương tự xưng là thần vương kia có thể sánh được. Bái kiến Tổng Sứ, sau khi Cửu Giới Tổng Sứ đến, rất nhiều đại giáo cương quốc trong Đế Ma Tiểu Thế Giới đều phái ra cường giả đi nghênh đón, coi như là một ít đế thống tiên môn cũng phái ra cường giả nghênh tiếp Cửu Giới Tổng Sứ. Cửu Giới Tổng Sứ ngồi ở trên thần xa cao cao tại thượng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi nói ra. Chư quân khổ cực, sau khi mọi người đứng dậy Cửu Giới Tổng Sứ chậm rãi nói ra. Lần này bản tọa tới, không phải là vì đoạt bảo, cũng không phải vì hiếu kỳ, chỉ là xử sự một vài sự vụ. Nghe được Cửu Giới Tổng Sứ nói như vậy, trong nội tâm không ít người nhảy một cái, có không ít người ẩn ẩn đoán được một vài chuyện. Nghe nói một vãn bối tên là Lý Thất Dạ giết sứ giả Phi Tiên Giáo ta. Cửu Giới Tổng Sứ nhìn lấy đông đảo cường giả ở đây, chậm rãi nói ra. Lúc này, trong lòng mọi người cũng không khỏi nhảy một cái, Cửu Giới Tổng Sứ còn chưa nói việc này, đám người đã ẩn ẩn suy đoán được vì sao Cửu Giới Tổng Sứ đến, nhưng mà hiện tại Cửu Giới Tổng Sứ nói ra lời này, lại không có mấy người dám tiếp lời. Đúng, đúng là có chuyện như vậy. Có một cường giả đại giáo mở miệng nói. Rất tốt, chư quân đều ở đây, vậy nhờ chư quân thay mặt bản tọa truyền một lời nói. Cửu Giới Tổng Sứ chậm rãi nói ra. Truyền lời cho Lý Thất Dạ ta cho hắn 5 ngày kỳ hạn, nếu như trong năm. Góc Chuyện Audio.com, ngày hắn đến gặp bản tọa ai đúng ai sai, Phi Tiên Giáo sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cửu Giới Tổng Sứ nói để ra đầu đông đảo cường giả cũng không khỏi tê một cái, không người nào nguyện ý đi đắc tội Phi Tiên Giáo, nhưng mà hiện tại rất nhiều người cũng không muốn đi đắc tội đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Mọi người đều biết đắc tội đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, đó tuyệt đối là không có kết cục tốt, đệ nhất hung nhân tuyệt đối sẽ huyết tẩy bát phương. Nhưng mà nếu như lúc này không ra sức làm việc cho Phi Tiên Giáo hàng lâm nhân hoàng giới, như vậy, bọn hắn sẽ bỏ qua cơ hội trời cho. Chúng ta nhất định sẽ đem tin tức truyền đi. Rốt cục có đại giáo cường giả nói ra, Lý Thất Dạ mang theo các nàng Lý Sương Nhan rời đi cơ giới, về tới đế cương. Khi trở lại đế cương, cước đạp thực địa các nàng Lý Sương Nhan cũng không khỏi thở ra một hơi thật dài, có một loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù nói, đế cương đế binh cũng thuộc về sinh mạng thể không có huyết khí thọ nguyên, nhưng mà chỉ ít ở chỗ này có thanh sơn lục thủy, cùng cơ giới khác biệt cơ giới là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh, bất kỳ người nào ở lại cơ giới, đều sẽ cảm nhận được bầu không khí tử vong kia, đều có thể cảm nhận được loại tĩnh mịch đáng sợ kia. Bọn người Lý Thất Dạ về tới đế cương, cũng nghe đến tin tức có quan hệ Cửu Giới Tổng Sứ. Việc này chỉ sợ Phi Tiên Giáo là thề không bỏ qua. Nghe được tin tức như vậy, Mai Tố Giao cũng không khỏi nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, căn bản là không có để ở trong lòng, tùy ý nói ra. Hắn thích kêu liền kêu đi, chó biết cắn người chân chính, là sẽ không kêu. Một thế này, Phi Tiên Giáo tất lâm thế a. Lý Xương Nhan cũng không khỏi có chỗ lo lắng, bởi vì Tẩy Nhan cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo là sinh tử cừu địch, mà phía sau Thánh Thiên Giáo chỉ sợ là có Phi Thiên Giáo cho chỗ dựa. Nếu như Phi Thiên Giáo thật hàng lâm nhân hoàng giới, thế cục này đối với Tẩy Nhan cổ phái là rất bất lợi. Phi Thiên Giáo mà thôi. Lý Thất Dạ biết Lý Xương Nhan lo lắng cái gì, chỉ là tùy ý nở nụ cười, nói ra. Nếu như lão đầu của Phi Thiên Giáo còn có con mắt kia ngược lại là một chuyện tốt, nếu như con mắt bọn hắn bị mù, đó là bọn họ tự tìm đường chết. Nghe nói như vậy Mai Tố Giao cũng không khỏi cười khổ một cái, phóng nhãn cửu giới, chỉ sợ chỉ có Lý Thất Dạ mới dám xem thường Phi Thiên Giáo, những người khác dù là đế thống tiên môn cũng không nguyện ý dễ dàng khai chiến cùng Phi Thiên Giáo. Lý Thất Dạ căn bản không để ý tới 5 ngày kỳ hạn của cửu giới tổng sứ, hắn mang theo các nàng Lý Xương Nhan một mực hướng Bắc Đế Cương mà đi. Ở trên đường, bọn hắn gặp không ít đế binh, cũng gặp phải một ít đế quốc, mặc kệ là đế binh thế nào, bọn hắn căn bản cũng không để ý tới tu sĩ đến từ bên ngoài như bọn người Lý Thất Dạ. Đế binh ở Đế Cương không phải xuống dưới đất đào đế vương kim, là ở trong đế thành ngủ say, đối với tu sĩ từ bên ngoài đến, bọn hắn căn bản không quan tâm. Đương nhiên, nếu như có người nào dám đi trêu chọc đế binh, vậy tuyệt đối sẽ phải gánh chịu đến đế binh cả nước vây quét cùng truy sát. Chính là bởi vì như thế, người bình thường là không dám đi gây đế binh, huống chi, đế binh cần đế vương kim đối với tu sĩ mà nói tác dụng không lớn. Cách chương.